Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử ở nơi bổn tự, ngày hôm nay chúng tôi có rất là đầy đủ nhân duyên lành từ một nơi rất là xa xôi, đó là tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nghĩ rằng nằm mơ trong đời, chúng tôi cũng chưa chắc rằng nghĩ rằng mình sẽ tới cái ngôi chùa này. Nhưng mà đây là một trong nhân duyên rất lớn, và do nhân duyên đó trên con đường chúng tôi đi công tác và được một cái nhân duyên Phật tử qua tâm giới thiệu, và từ đó nên chúng tôi mới biết được cái một cái ngôi chùa hẻo lánh, một cái ngôi chùa mà còn đang xây dựng như thế này. Và với nhân duyên lành mà để gặp gỡ tất cả các vị Phật tử ở đây, có phải nói rằng đó là một trong những nhân duyên rất lớn mà Tường Tọa trụ trì ở đây đã tạo cho chúng tôi một tháng duyên để gặp gỡ tất cả các vị. Do vậy cho nên lời đầu tiên xin phép cho chúng tôi được cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho Thượng Tọa, viện chủ của ngôi chùa, được pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ pháp sự viên thành. Và chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ Phật tử nơi bổn tự, tất cả các vị sẽ hết sức cố gắng để mà thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học, và các vị sẽ được bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Cầu chúc cho tất cả các vị luôn luôn sống an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý nam nữ Phật tử, phải nói rằng đây là một trong nhân duyên rất lớn khi chúng tôi về đây thấy được cái công sức của Thượng Tọa trụ trì cũng như là toàn thể quý nam nữ Phật tử ở đây. Chúng ta đang xây dựng một cái ngôi đại hùng bổ điện trang nghiêm. Nhưng mà do điều kiện là chúng ta vẫn còn có nhiều khó khăn, cho nên ngôi chùa đã chưa được hoàn thành như ý nguyện. Nhưng mà chúng tôi cầu nguyện với hồng ân tam bảo sẽ gia hộ, và chúng tôi hy vọng một ngày nào đó khi nếu có một cái cơ hội nhân duyên lành, chúng tôi về lần thứ hai, hy vọng rằng cái ngôi đại hùng bổ điện của chúng ta đã hoàn tất để là một cái nơi mà Thượng Tọa trụ trì có thể hướng dẫn cho hàng nam nữ Phật tử tại địa phương này. Chúng ta sẽ có nơi tu học đến nơi đến chốn. Các vị có cầu nguyện giống chúng tôi hay không?
Dạ có.
Dạ vâng. Chúng ta sẽ đồng cầu nguyện để cho ngôi đại hùng bổ điện được trang nghiêm. Nhưng vấn đề được đặt ra rằng chúng ta cầu nguyện như thế nào? Có nhiều vị nói chúng tôi rằng, thưa thầy, muốn xây đại hùng bổ điện như vậy á, là ta cần phải có tiền tài, có tài vật. Nhưng mà thật ra thì Phật tử của mình là tay lắm chân bùn và cũng khá nghèo. Như vậy thì lấy tiền đâu để mà làm? Nhiều lúc chúng ta cũng có lòng dữ lắm, các vị cũng có lòng muốn ủng hộ cho cái ngôi chùa được sớm hoàn tất. Nhưng mà vấn đề là ta lấy cái gì để mà ta cúng tài vật? Từ ngay chỗ đó cho nên các vị rất là lo lắng khi ngôi chánh điện thì chưa hoàn thành, mà chúng ta là tài vật thì không nhiều. Hiện nay chúng tôi nhìn thấy tất cả các vị ở đây hầu hết đều là những người lớn tuổi, mà lớn tuổi thì bây giờ đâu có tiền bạc ở đâu. Chúng ta chỉ có thể nhờ vào con cháu của mình thôi, mà con cháu của mình chưa chắc gì nó biết đi chùa để mà nó biết cúng dường, nó sẽ làm cho ngôi Đại Hùng Bổ Điện này được trang nghiêm. Như vậy thì vấn đề được đặt ra, tấm lòng của chúng ta thì có, nhưng mà tài vật chúng ta không có, thì ta phải làm thế nào? Xin thưa, ở đây chúng ta sẽ phải giúp cho nhà chùa bằng cách là không có tài vật nhưng mà ta có tấm lòng. Cái chỗ tấm lòng này rất là lớn thưa tất cả các vị. Từ ngay cho đó, cho nên bất cứ một ngôi chùa nào hoàn thành, người ta đều có một cái sổ vàng, và cái sổ đó được gọi là sổ vàng hay còn gọi là tấm lòng vàng. Phải là tấm lòng vàng thì mới được. Nhưng mà tấm lòng vàng ở đây là cái gì? Xin thưa, ở đây chúng ta cần phải tu tập. Có nghĩa là chỉ có tu tập và lấy công đức tu tập của mình để mà cầu nguyện. Ta càng tu tập nhiều chừng nào thì lúc bấy giờ lời cầu nguyện của ta sẽ đến các vị chư thiên, lời cầu nguyện của ta sẽ đến với tất cả mọi người. Tất cả những người xung quanh ta có khi họ chưa phát tâm, nhưng ta chỉ cần niệm Phật thôi là lúc bấy giờ người xung quanh ta sẽ tự động họ sẽ nghe được cái giáo pháp. Có những người họ chưa từng nghe giáo pháp, họ đi chùa thì đi, nhưng mà đi chùa để mà cúng kiến cầu nguyện, cúng cái này cúng cái nọ, nhưng chưa bao giờ họ nghe một câu Phật pháp lọt vào trong tai. Điều đó là ta cũng dễ hiểu thôi, bởi vì chưa đủ nhân duyên lành. Một ngày nào đó đủ nhân duyên lành, tự động họ sẽ đi đến. Chẳng hạn như chúng tôi được Thượng Tọa ở đây báo trước qua điện thoại. Thượng Tọa cứ sợ rằng chúng tôi là giảng sư của Trung ương mà lâu lâu thì mới về chùa của mình, mà sợ ít quá thì liệu coi có được hay không. Và khi nghe được cái điện thoại như vậy, chúng tôi cảm phục Thượng Tọa rất là nhiều, Thượng Tọa trụ trì. Và vấn đề là nếu ít hay là nhiều, cái chỗ này là cái chỗ mà không nên quan tâm lắm. Không nên quan tâm. Ta phải làm sao cái quan trọng số ít nhưng mà toàn là hột chắc. Có nghĩa là các vị trồng lúa, các vị biết rất là rành rẽ. Lúa đem về đâu phải là ta gom, ta sẽ đông hết toàn bộ làm hạt giống. Các vị cần phải qua cái rê, cái sàng, cái lọc, để cuối cùng là những hạt nào lép là phải để qua một bên. Và hạt nào mà nó chưa được no đầy đủ thì cũng để qua một bên. Các vị chọn lại toàn bộ những hạt giống mà nó chắc, hột, và những hạt giống tốt để ta làm gì? Làm hạt giống cho mùa sau. Cũng tương tự như vậy, chúng tôi nghĩ rằng toàn bộ tất cả quý Phật tử đang ngồi đây đều là những hạt giống tốt, lành, đã được chắc, lọc. Có nghĩa rằng các vị có một cái tâm rất là tốt và tấm lòng vàng. Và với bao nhiêu người đây thôi, chúng tôi nghĩ rằng tất cả các vị sẽ làm nên một chuyện lớn. Mà cái chuyện lớn này làm được là phải là ta phải niệm Phật đến nơi, đến chốn. Và chỉ cần câu niệm Phật của ta thôi, lúc bấy giờ ta làm cái gì cũng được. Một cái ngôi chùa sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Tất cả tâm nguyện của tất cả các vị cũng sẽ được như ý. Có nghĩa là điều gì mà các vị đang mong mỏi? Mong mỏi ở đây làm sao cho ngôi chùa được đông đảo, làm sao cho tất cả mọi người ở trong cái thôn, cái xóm, cái làng ở đây đều phải đi chùa. Có nghĩa là hiện tại ta thấy đi chùa chưa đông, nhưng mà chỉ cần ta cầu nguyện, ta niệm Phật thôi, cái lực niệm Phật của ta nó sẽ tạo ra một cái lực rất lớn. Bình thường chúng ta nói không ai nghe, nhưng chúng ta chỉ cần niệm Phật cho thật nhiều, và khi ta niệm Phật đến một lúc rồi đó, cái lực này mà có rồi, xin thưa lúc bấy giờ các vị nói người nào là người đó nghe răm rắp tới đó. Có nghĩa là nói những điều đúng đắn thì họ sẽ nghe, và họ sẽ đến chùa, và họ chịu để mà lắng nghe Phật Pháp. Bởi vì Phật Pháp là một trong những điều mầu nhiệm. Phật Pháp đem lại ánh sáng. Ánh sáng này đến đâu sẽ mở tâm mở trí cho tất cả mọi người được hiểu thế nào là cuộc sống. Bình thường ta sống giữa thế gian, ta không hiểu cuộc sống là gì. Chẳng hạn như nói đến cái vấn đề này, Phật đã từng dạy rằng cuộc đời của con người khổ não dữ lắm. Có nghĩa là sau khi ta chết rồi, ta sẽ tái sanh trở lại. Chết không có nghĩa là hết. Có nghĩa là từ nay ta đã chết và ta đã được giải thoát. Thật ra ai hiểu như vậy là hoàn toàn chưa hiểu gì về cuộc sống con người. Đức Phật đã mở tâm mở trí cho mọi người rằng chết không phải là hết, mà chết là một cái con đường ta sẽ sống trở lại bằng một cái sự tái sanh. Nhưng vấn đề là tái sanh đi đâu? Có nhiều người á, thì được tái sanh lên cõi trời, nhưng cũng có người tái sanh ở cõi người trở lại, cũng có người là tái sanh vào cõi Atula, có người là tái sanh vào cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Có nghĩa là Đức Thế Tôn nói ở ngay cái cõi chúng ta đang sống là có 6 cõi, hay gọi là 6 nẻo luân hồi. Nếu như chúng ta không tu tập tốt thì lúc bấy giờ ta sẽ bắt đầu sinh lên cõi người, cõi trời, rồi sau đó ta lại rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Cho nên đây là một trong những điều chắc thật. Chắc thật. Chẳng hạn như thỉnh thoảng các vị thấy có nhiều người khi mà họ sinh ra họ có những cái bớt ở trên người, và đặc biệt những cái bớt này nó có cái màu lông rất là lạ. Có người nhìn thấy cái lông và cái da trên cái bớt đó nó giống như da trâu, có người thấy giống như da bò, có người thấy giống như da heo. Tất cả đều là do kiếp trước của họ đó chính là trâu, là heo, là bò. Cho nên bây giờ họ tái sanh trở lại và miếng da đó khi cởi chiếc áo da trâu da bò ra nó bị rách, và cái phần bị rách đó nó trở thành một cái bớt. Cho nên cho chúng ta một cái dấu hiệu để biết một cách rõ ràng rằng con người là sau khi chết không phải là hết, mà đó là một trong những tiến trình tái sanh trở lại. Nhưng mà tái sanh trở lại tốt hay xấu là phụ thuộc vào nghiệp thiện và nghiệp ác của mỗi con người. Nếu chúng ta giữa cuộc đời này mà chúng ta làm tất cả các điều thiện, xin thưa, lúc bây giờ cuộc đời của chúng ta là rất là sung sướng, rất là hạnh phúc, rất là an vui, không có nghèo, không có khổ, có tiền, có bạc, và thậm chí ta còn gọi là cái tên gọi là đại gia. Họ gặp mình là họ gọi là đại gia. Đại gia là người có tiền. Nhiều lúc chúng ta cũng muốn làm đại gia lắm. Chẳng hạn chúng tôi nghĩ rằng tất cả quý Phật tử ở đây ai cũng muốn mình được giàu có, để một ngày nào đó khi mình giàu có rồi mình sẽ được đi chùa nhiều hơn, rồi mình sẽ đem tiền lên cúng dường chùa, mình sẽ hy vọng rằng cái ngôi chùa này sớm hoàn thành. Có phải rằng chúng tôi nói như vậy có đúng hay không đúng? Tất cả các vị ở đây có muốn làm đại gia không? Muốn giàu có không? Muốn, đúng không? Nhưng mà chẳng qua là hiện nay ta chưa có tiền, cho nên ta chưa giúp được nhà chùa, và cuộc sống của ta vẫn còn khó khăn. Nhưng mà chúng tôi biết rằng trong lòng của tất cả các vị đều rất muốn như vậy. Bản thân chúng tôi mặc dù đã tu rồi cũng muốn là mình giàu có. Rồi chẳng hạn như thượng tọa trụ trì đây cũng muốn giàu có, để mình sẽ lấy đồng tiền đó mình xây sở làm chùa, đâu phải tới nhờ Phật tử, để cho Phật tử cũng quá tội nghiệp, Phật tử cũng đã nghèo. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều muốn có tiền. Nhưng mà có tiền không phải là ta sống xa hoa ăn sung mặc sướng, mà có tiền để mà ta xây dựng chùa, có tiền để ta xây dựng cái đạo tràng. Và chỗ nào có tiền thì chỗ đó đạo tràng sẽ trang nghiêm và sẽ đẹp. Cho nên ai cũng muốn cả. Rồi bản thân quý Phật tử cũng muốn mình có tiền để thay đổi cuộc sống lam lũ khổ sở nghèo nàn. Nhưng vấn đề là ta phải làm như thế nào? Nếu như chúng ta không biết làm thiện, chẳng những ta không được giàu có, không được sung sướng, mà ta còn bị nghèo, bị khổ, và thậm chí là còn bị đọa nữa. Chẳng hạn như trong số tất cả các vị ở đây, chúng ta có khi nào ta muốn một ngày đó ta trở thành những con vật, chẳng hạn như con trâu, con bò, hay con gà, con vịt, chúng ta có muốn không? Muốn không? Dạ không. Các vị sẽ chắc chắn là không muốn. Thậm chí các vị còn nói, thầy vô duyên, ai lại muốn mà thầy lại hỏi? Ai lại muốn kỳ cục vậy? Ta mới muốn giàu sang, thì thầy hỏi thì được. Ai cũng muốn mình được đẹp đẽ, ai cũng muốn mình được giàu có và muốn được là sang trọng, thanh tú, tuấn tú. Chứ cái đâu có ai muốn mình nghèo khổ, xấu ơi là xấu, đâu ai muốn. Nhưng mà vấn đề là ta đều muốn những điều tốt đẹp. Nhưng mà vấn đề là ta làm cái gì để được tốt đẹp? Nó phải có cái phương pháp. Do chúng ta không biết phương pháp, từ ngay cho đó nên ta không được giàu có, ta không được đẹp đẽ như bao nhiêu người khác, ta không được sống an lành, hạnh phúc như bao nhiêu người khác, mà thậm chí còn bị khổ đau nữa. Nhiều người nói chúng tôi rằng, thưa thầy, con thích đi chùa hoài, con không muốn về nhà. Cái chúng tôi nghe cũng lạ, tại sao lại muốn kỳ cục vậy, lại muốn đi chùa hoài mà không muốn về nhà? Mà phải như nếu muốn đi chùa hoài á, thì phải đi xuất gia, thì không nói gì này, đằng này là xuất gia thì chưa có duyên, mà về nhà thì không dám về. Bởi vì ở trong nhà chúng ta có một con sư tử Hà Đông, có nghĩa là nhà chúng ta là dữ dằn quá. Và từ ngay đó cho nên khi ta về nhà ta cảm thấy không yên ổn, cho nên là không dám về nhà. Mà ta đi hết chùa này sang chùa nào,
Chẳng hạn như ở thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi thấy là hiện nay khóa tu mở ra rất là nhiều. Chẳng hạn như các vị ở đây có nghe chùa Hoằng Pháp chưa? Dạ, chùa Hoằng Pháp là cứ một tháng là hoặc là hai tháng có một khóa tu. Rồi các chùa khác là cũng có khóa tu, các chùa khác là mở ra cũng khóa tu, và mỗi một chùa là khóa tu 7 ngày. Có nhiều vị Phật tử nói chúng tôi là tuần này con lên Hoằng Pháp, tuần sau con tới chùa kia, tuần sau nữa con tới chùa kia, tuần sau nữa con tới chùa kia, và cuối cùng quay tu con trở lại chùa Hoằng Pháp tu nữa. Có nghĩa là suốt một tháng người này ở chùa không mà thưa các vị? Ở chùa thôi, có nghĩa không cần làm gì cả, chỉ hết chùa này tu. Tại vì mỗi một chùa mở ra hiện nay là tạo điều kiện cho Phật tử tu không cần phải đóng tiền. Tạo điều kiện cho Phật tử tu, cho nên Phật tử cứ đi hết chùa này, chùa nọ, chùa kia và tu hết giáp vòng rồi quay trở lại tu tiếp. Có nghĩa rằng không cần phải đi kiếm tiền và cũng không cần phải lo chỗ ở. Có nghĩa rằng ở chùa này một tuần và ăn cơm ở tại chùa là một ngày là ba bữa, và hết chùa nọ là cứ ăn cơm ngày ba bữa và cứ lo tu thôi. Có nghĩa rằng chỉ cần có tu là ta tự động có phước báo. Chỉ sợ ta không tu thì ta không có phước báo. Do vậy cho nên muốn thay đổi cuộc đời và số phận của chính mình, xin thưa chỉ có một con đường thôi, đó là chữ tu. Chỉ có tu là ta sẽ thay đổi cuộc đời của chính mình. Ai nghèo, tu sẽ hết nghèo. Ai chưa sung sướng, tu sẽ được sung sướng. Ai chưa may mắn, tu sẽ được may mắn. Ai muốn hạnh phúc, tu sẽ được hạnh phúc. Ai muốn mà mỗi một lời nói của mình ai cũng nghe lời, và chỉ cần tu là mình nói ở đâu là người ta sẽ đã nghe đó. Và mình chỉ tu là mỗi một việc giữa cuộc đời này lúc nào cũng thành công. Thỉnh thoảng ta mở ra một cái tiệm hay là mở ra một việc làm ăn, bao giờ ta cũng muốn trong tâm ta là làm là phải thành công, chứ có ai muốn làm mà thất bại đâu. Nhưng vấn đề là nếu người nào có tu thì người đó làm sẽ luôn luôn thành công. Ngược lại người nào không tu mà ở thất đức có nghĩa là đánh đập người ta, chửi mắng người ta, la lối người ta, không trả tiền công cho người ta, giật hết tiền công của họ, mình tưởng rằng mình giàu được trong kiếp này thôi, nhưng mà kiếp sau bảo đảm là mình không có gì cả. Cho nên cần phải tu là sửa, là có một cuộc sống tốt đẹp. Thì ai có một cái cách sống tốt đẹp như vậy, xin thưa chúng ta sẽ thành công giữa cuộc đời. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một người Phật tử. Bà có một bà lão, bà nghèo ơi là nghèo, ngày nào bà cũng khóc hết thưa tất cả các vị. Mà bà nghèo là bởi vì bà đang ở đợ cho một cái gia đình, một gia chủ. Mà người gia chủ này á, là bà ở đợ từ đời ông cho tới đời cha, và thậm chí cho tới đời này là đời cháu, bà ở đợ hết. Đời ông của người ta chết rồi, bà vẫn còn số ở đợ. Đời cha của người ta chết rồi, mà bà vẫn còn tiếp tục đời ở đợ, và cho tới giờ phút này vẫn còn đời ở đợ. Có nghĩa rằng bà tới 60-70 tuổi rồi mà còn ở đợ đó thưa các vị. Không chồng, không con. Và bà ở đợ từ lúc bà còn rất bé. Cha mẹ của bà là thiếu tiền của vị địa chủ đó, cho nên cuối cùng đã đưa bà tới để mà làm trả nợ, và trả nợ hết cả cuộc đời rồi, ba đời của gia đình địa chủ rồi mà vẫn chưa trả hết nợ. Và ngày nào bà làm việc rất là nặng nhọc. Ngày xưa khi bà còn trẻ thì bà gánh nước, bà giặt giũ rất là dễ dàng. Nhưng mà từ ngày càng lớn tuổi lên, 60-70 tuổi rồi, hỏi chứ làm sao giặt đồ cho nổi, rồi làm sao để mà gánh nước cho nổi. Thế mà địa chủ vẫn cứ bắt bà phải làm như vậy. Và thậm chí khi ăn là cho ăn không bao nhiêu nữa. Tức là họ cứ nghĩ rằng họ ăn hết, rồi phần cơm trái còn lại dưới nồi thì đưa cho những người mà ở đợ ăn được bao nhiêu thứ ăn. Và bà luôn luôn ăn trong thiếu thốn như vậy. Có những bữa là không còn cơm trái để mà ăn, gia đình họ có khách, họ ăn thiếu. Thế là bà phải chịu đói, chịu khổ. Và thường xuyên đói khổ như vậy, hỏi chứ ai chịu nổi. Và bà đêm nào cũng khóc, bởi vì bụng lúc nào cũng đói. Khóc từ ngày này qua ngày nọ, mà khóc để mà khóc thôi, chứ còn không biết làm sao để cho nó hết khổ. Bà nhiều lúc bà ngửa mặt lên trời, bà nói Phật trời ơi hãy nhìn xuống ngó xuống, tại sao đời của con khổ dữ như vậy. Nhưng mà bao lần bà nói rồi cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề. Mãi cho đến một hôm, lúc bà đang xách nước, đây là câu chuyện tại đất nước Ấn Độ, muốn lấy được nước không phải như mình ở đây là có phong tên nước về tới nơi, mà bà phải ra bờ sông, bà phải múc nước và đem nước đó về và đổ vào trong khạp, và nước trong để mà uống, nước đục để mà sử dụng, và bà phải thường xuyên làm như vậy. Một hôm bà ra bờ sông, bà xách nước đưa về, lúc bấy giờ có gặp một nhà sư mặc chiếc áo vàng. Nhà sư đó mới nói với bà ơi bà có thể bố thí cho tôi một ít nước được hay không? Hiện nay tôi khát nước dữ quá. Bà nghe như vậy bà mới nói, thưa ông, nước này á cũng không phải là của tôi. Tôi là người ở đợ, tôi ở đợ là nghèo rớt mồng tơi, tiền tôi trả cho địa chủ còn chưa xong. Như vậy thì tôi lấy cái gì để tôi có thể bố thí cho ông? Tôi nghèo lắm, cái bình này cũng là của nhà chủ, và thân của tôi cũng là của nhà chủ. Như vậy thì tôi có cái gì để bố thí? Lúc bấy giờ nhà sư đó mới nói với bà ơi, ở đây tôi không có xin bình của bà, tôi cũng không nói bà cái gì hết, bà chỉ lấy một ít nước bà vừa mới xách về, và bà hãy cho tôi một miếng nước và bố thí tôi một ít nước thôi. Sau đó bà thấy nếu như vậy thì dễ, nước thì dễ, chứ còn xin bình là không có để cho, tiền là cũng không có để cho, đồ ăn là bà ăn còn thiếu thốn, bà lấy cái gì để cho? Và bà than với nhà sư đó, dạ nước thì tôi cho ông, nhưng mà có điều là thưa là còn bản thân tôi nghèo dữ lắm, và tôi không có cái gì để cho ông. Nhà sư đó mới xin được miếng nước và uống. Sau khi uống xong, nhà sư đó hỏi bà ấy, bà có cái nghèo không? Bà nói có. Tại sao bà có cái nghèo, bà không chịu bán cái nghèo? Cái bà lão đó mới trợn mắt lên hỏi chứ có chỗ mua cái nghèo hả? Có chỗ mua cái nghèo sao? Bà hồi đó giờ chưa có nghe, không biết trong số các vị có nghe chưa? Nghe chưa? Cũng chưa nghe hả? Ồ trời, vậy là hơi thiếu sót. Và bà mới trợn mắt lên, bà hỏi, dạ hồi đó giờ con cũng chưa nghe chỗ nào mà mua cái nghèo. Hồi đó giờ con cũng chưa nghe chỗ nào làm mua một cái nghèo. Xin sư hãy nói cho con biết rằng ai mua cái nghèo để con bán. Con cũng muốn bán lắm, không biết trong số các vị có muốn bán không? Bán không? Dạ. Không, nhưng mà giờ chúng tôi hỏi các vị là bây giờ các vị cũng muốn bán cái nghèo không?
Dạ không.
Không muốn bán.
Dạ.
Muốn giữ hoài.
Dạ không, tôi dạ theo mô Phật chứ tại con cũng có muốn bán mà cũng muốn luyện đi thôi, mà chắc con muốn bán.
Không, bây giờ người ta muốn mua.
Dạ không, ai muốn bán.
Dạ vâng. Có nghĩa rằng bà cụ muốn bán, nhưng bà cụ biết chắc một điều là không ai mua. Nhưng mà tại sao bà cụ dám chắc rằng không ai mua? Có một người mua. Người đó là ai? Có nhiều vị nói chúng tôi mua. Xin thưa, đúng là chúng tôi mua. Mà có một người mua nhiều hơn nữa. Đó là ai? Đó chính là Đức Phật mua, thưa các vị. Đức Phật mua, chỉ sợ các vị không bán thôi. Có một người mua, đó chính là Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật mua như thế nào? Xin thưa, Đức Phật mua bằng cách là các vị cứ niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật là Phật sẽ mua. Mua một câu Nam Mô A Di Đà Phật và trả cho các vị một đồng tiền công đức. Có nghĩa rằng các vị muốn bán, phương pháp bán là các vị niệm một câu A Di Đà Phật, có nghĩa là các vị đang bán cái nghèo. Và lúc bấy giờ Phật sẽ trả cho các vị một đồng. Các vị niệm hai câu, Phật trả hai đồng. Các vị niệm 3 câu, Phật trả 3 đồng. Các vị niệm 10 câu, Phật trả 10 đồng. Các vị niệm 100 câu, Phật trả 100 đồng. Các vị niệm 1.000 câu, Phật trả 1.000 đồng. Đây là phương pháp bán cái nghèo. Và người nào muốn bán là chỉ cần ngồi niệm Phật là Phật sẽ nghe. Tại vì kêu đến tên Phật, bán là phải kêu tên Phật chứ, đúng không? Bán là phải kêu Phật. Dạ thưa Phật, con muốn bán cái nghèo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Phật, con bán cái nghèo. Nam mô A Di Phật, 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 Nam mô A Di Phật. Các vị chỉ cần niệm như vậy là Phật sẽ nghe. Và Phật nghe, Phật sẽ tới mua. Cho nên các vị đừng sợ rằng không ai mua, có người sẽ mua. Và chỉ cần các vị bán cái nghèo, một thời gian sau các vị sẽ hết nghèo và các vị sẽ trả được nợ. Bà cụ này than, thưa thầy, nãy giờ thầy nói có đúng hay không? Phật có mua không? Tại vì nghe thầy nói thôi chứ còn con chưa biết là Phật có mua hay không. Nhưng mà thầy đó mới nói với bà cụ hãy tin tưởng. Trong cuộc đời của bà cụ nếu bà cụ mà không bán cái nghèo, bà cụ tiếp tục còn ở đợi nữa, không biết bao giờ mới hết cái kiếp ở đợi này. Cho nên bây giờ bà cụ phải bán, bằng cách là bây giờ bà cụ phải rảnh thời gian để thời gian ra và phải niệm Phật liên tục, và cứ mỗi một câu niệm Phật là bà cụ được một đồng. Và với phương pháp này, các vị có thấy ở trên cuộc đời này có cái phương pháp nào mà dễ kiếm tiền cỡ này không? Không có, đúng không? Bình thường các vị muốn kiếm tiền rất là khó khăn, nhất là những người già cả, bây giờ là nhà nước chê rồi thưa các vị. Chê rồi, đâu có mướn các vị nữa. Đối với người nữ 55 tuổi là phải về hưu, đối với người nam 60 tuổi là về hưu. Như vậy thì 60 tuổi về hưu và từ 60 đến 70 ta làm cái gì? Không kiếm ra được tiền và chỉ ngồi chờ con cái cho thôi. Mà cho như vậy làm sao các vị chịu nổi? Ngày xưa mình kiếm tiền nuôi con, còn bây giờ là mình không thể kiếm tiền nuôi con mà để đứa con nó nuôi lại mình. Và thậm chí mà để nó nuôi như vậy thì sao? Nó sẽ có khi những đứa nó kiếm tiền khó khăn quá, về không có cái gì ăn, nó đập bàn đập ghế, nó nói mình là tại sao chỉ có ăn không và ngồi rồi như kiểu đó. Nó không có chịu. Từ ngay cho đó nên ta ăn bát cơm của nó, ta phải chan cùng với nước mắt. Cho nên rất khó sống với tất cả các vị. Không dễ sống đâu. Chúng tôi biết có nhiều người, có nhiều bà cụ đã nói chúng tôi rằng: thưa thầy, con không muốn sống. Có nhiều người nói như vậy. Cuộc sống là ai cũng thích, cũng muốn. Thế mà cũng có vài người nói chúng tôi là bây giờ không muốn sống. Thật ra không phải là không muốn sống, mà người này đang có nỗi khổ và niềm đau. Từ ngay chỗ đó, cho nên chúng tôi mới hỏi bà cụ tại sao bà cụ lại không muốn sống. Bà cụ nói: khổ lắm thầy ơi, con ăn cơm con chan hòa với nước mắt, đứa con của con nó chửi con không biết là bao nhiêu. Con trai ruột của con không chửi, nhưng mà nó để nàng dâu chửi. Con gái con nó không chửi, nhưng mà chàng rể chửi. Từ ngay chỗ đó, cho nên con thấy rất khó sống chung với mấy đứa. Nhưng mà giờ con đi đâu, con già cả rồi, làm không ra tiền, đành phải ăn chờ ăn chực của nó. Bữa nào nó vui thì nó cho ăn, bữa nào nó buồn là phải nhịn, cũng không dám nói. Và từ ngay chỗ đó cho nên nhiều bà cụ đã nói: con hết muốn sống rồi, và con muốn chết. Cứ tưởng rằng chết là giải thoát, nhưng mà thật ra nếu ai nghĩ rằng mình sẽ chết, xin thưa lúc bấy giờ người này tiếp tục sẽ còn ở đợi nhiều hơn nữa. Bởi vì sao? Chết là gì? Chết là một trong những hình thức trốn nợ. Chẳng hạn như ta gây ra một cái nợ ở đây, ta trốn vào thành phố Hồ Chí Minh hay là ta trốn ra Huế. Các vị trốn không ai biết, các vị không tìm được. Nhưng mà các vị nghĩ đi, các vị thiếu nợ người ta, các vị không trả cho người ta, thì nợ này nó có sinh lãi không? Có sinh lãi. Mà nó sinh lãi, ví dụ như bây giờ các vị thiếu 1 triệu, các vị cố gắng làm lụng trả thì chỉ có 1 triệu hoặc 1 triệu 2 hoặc 1 triệu rưỡi. Nhưng mà bây giờ các vị không trả, các vị thiếu 1 triệu các vị không trả, 10 năm sau các vị trốn nợ rồi các vị quay trở về, thì lúc bây giờ số tiền có đúng là 1 triệu nữa không? Không có phải là 1 triệu. Một năm nó lời 500, mà nó tính lên là các vị đi 10 năm, 20 năm, bây giờ lúc bây giờ là bao nhiêu nữa? Bây giờ không phải là 1 triệu nữa, mà bây giờ nó là 3 triệu, bây giờ nó là 5 triệu. Như vậy thì lúc bây giờ các vị chết thôi. Cho nên trốn nợ không phải là một cách tốt nhất. Cho nên cần phải vui vẻ trả cho người đó. Nhưng mà trả một cách nào? Xin thưa, cần phải học một phương pháp bán cái nghèo. Bán cái nghèo có nghĩa rằng hãy ở đây và bây giờ, chứ không phải là đợi đến chừng nào. Và phải cố gắng niệm Phật liên tục từ bây giờ, và mỗi một ngày cố gắng từ 1.000 cho tới 3.000 câu niệm Phật thì mới đủ sức để mà trả nợ. Chứ nếu mà niệm ít quá là không đủ sức trả nợ. Chẳng hạn như chúng ta niệm 100 câu rồi chúng ta nghỉ, như vậy thì ta sẽ trả nợ lâu dài. Còn người nào muốn trả nợ nhanh, trong vòng 3 tháng, 6 tháng cho tới 1 năm, thì bây giờ ta cần phải niệm Phật nhiều hơn. Có nhiều người đã nói chúng tôi rằng: con đã canh đồng hồ niệm 1.000 tiếng chỉ có 15 phút thôi. 15 phút đồng hồ các vị được 1.000 câu niệm Phật, có nghĩa rằng các vị được 1.000 đồng tiền của Phật. Và nếu như các vị niệm nửa tiếng thì các vị được 2.000, các vị niệm 1 tiếng thì lúc bây giờ các vị được 4.000. Cho nên chỉ cần trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi là các vị đã được 4.000 đồng tiền công đức. đúng, đó là chúng tôi nói tính sơ sơ thôi. Mà chúng tôi thấy có nhiều người là không phải niệm 1 tiếng mà 2 tiếng. Có người niệm 3 tiếng, có người niệm 4 tiếng. Có người niệm 4 tiếng lận. Cho nên người nào niệm nhiều chừng nào, xin thưa lúc bấy giờ các vị sẽ được bán cái nghèo. Lúc bấy giờ các vị sẽ có rủng rỉnh đồng tiền ở trong túi. Và khi các vị có những đồng tiền rủng rỉnh trong túi, lúc bấy giờ các vị sẽ thoát ra khỏi kiếp nghèo. Tự nhiên cái kiếp nghèo đó sẽ hết. Và lúc bấy giờ tự nhiên các vị sẽ có một cái mối vô. Nó sẽ làm cho các vị được trúng mánh. Nó sẽ làm cho các vị thay đổi cuộc đời của chính mình. Cho nên cuộc đời các vị sẽ thay đổi một cách nhanh chóng. Chỉ khi nào các vị bán hết cái nghèo là lúc đó các vị sẽ giàu có. Bà cụ nghe được cái vị thầy đã nói như vậy, cho nên về nhà ban ngày vẫn làm lụng, nhưng mà làm lụng vừa làm vừa niệm Phật. Thưa các vị, vừa làm vừa niệm Phật. Ngày xưa giặt đồ, bà cụ vừa khóc vừa niệm Phật, vừa khóc vừa làm. Còn bây giờ bà cụ không có khóc và làm, mà bà cụ vừa niệm Phật vừa làm. Có nghĩa rằng khi ta làm, bàn tay ta giặt đồ, ta kéo qua kéo lại, cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có nghĩa rằng làm và niệm Phật. Từ lúc xách nước đi ra bờ suối, bà cụ vừa đi vừa niệm Phật. Cứ một bước chân đặt xuống là Nam, bước kế tiếp Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có nghĩa rằng bà cụ đi đâu cũng niệm Phật. Và tối về lúc mà đói, bà cụ mặc kệ cái đói. Bà cụ thấy người ta ngủ hết, cho bà cụ một cái chỗ nghỉ. Bà cụ ngồi ở đó và ngồi suốt cả một đêm và chỉ có ngồi niệm Phật mà thôi. Niệm Phật liên tục, liên tục, liên tục. Và cho tới một hôm, bà cụ đã niệm Phật đến mức độ rằng bà cụ đã đắc quả, tức là trả hết nợ cho người chủ. Và từ nay không còn ở với người chủ nữa. Nếu chưa hết nợ, bà cụ sẽ vẫn còn tiếp tục sống để mà trả nợ. Nhưng bà cụ đã niệm Phật, lấy công đức niệm Phật để mà trả nợ. Nó có hai loại trả nợ. Một là lấy đồng tiền của chính mình để mà trả nợ. Nhưng mà tiền giữa thế gian các vị kiếm bao giờ cho đủ để mà trả nợ. Bà cụ trả nợ bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Và cái câu niệm Phật đó, xin thưa, đồng tiền đó rất là lớn. Cho chúng tôi hỏi các vị có biết ở đây tiền đô la không? Tiền đô la đó là tiền của Mỹ. Giữa đồng tiền Việt Nam và đồng tiền của Mỹ, theo các vị là đồng tiền nào giá trị hơn? Dạ, đồng tiền của Mỹ giá trị hơn. Một đô la nó tương đương với bao nhiêu tiền Việt Nam? Một đô la tương đương bao nhiêu tiền Việt Nam? 20.000 tiền Việt Nam. Còn một đồng tiền euro bao nhiêu tiền Việt Nam, các vị biết không? 25.000 tiền của Việt Nam. Như vậy thì ta chỉ cần, nếu ta thiếu tiền Việt Nam, các vị mà kiếm tiền đô trả thì các vị thấy nhanh hay là chậm? Quá nhanh. Mà nếu các vị có được đồng tiền euro, các vị trả cho họ còn nhanh hơn nữa. Bởi vì đồng giá trị của đồng tiền euro rất là lớn. Một đồng các vị sẽ có giá trị tương đương là 25.000 tiền Việt Nam. Cho nên các vị thiếu người ta 50.000, các vị trả gần 2 euro thôi. Đúng không? Cho nên rất là đơn giản để mà trả. Nhưng mà một câu Nam Mô A Di Đà Phật còn lớn hơn cái giá trị của đồng tiền đô la và giá trị cái đồng tiền euro nữa. Cho nên các vị chỉ cần niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, lúc bấy giờ các vị sẽ trả nhanh hơn. Sẽ trả nhanh hơn. Và nhờ cái nhanh đó cho nên các nợ nần của các vị sẽ tiêu tan rất là nhanh chóng. Thiếu nợ người nào các vị cứ niệm Phật là tự động người này sẽ hết nợ. Chẳng hạn như có nhiều người sống giữa thế gian nhưng mà xin mình lấy chồng không được may mắn. Chồng luôn luôn sai xỉn, đánh người vợ túi bụi và đánh hết ngày này đến ngày nọ. Và gặp vợ giờ nào là chửi giờ đó. Có nhiều người than, trời ơi số của tôi sao mà nó khổ sở dữ vậy. Luôn luôn bị chồng đánh chồng la. Mà cuối cùng có những người họ biết chuyện họ mới khuyên cô đó. Cô ơi cô bỏ đi đi, chồng như vậy mà sống làm gì. Nhưng mà cô này có nói một câu là dạ bị đánh thì đánh nhưng mà tự nhiên thấy thương quá bỏ không đành. Chết ở chữ thương đó thưa các vị. Nhưng mà tại sao các vị lại có thể bỏ được, còn người đó bỏ không được? Đơn giản thôi, người bỏ được đó là người đã hết nợ. Còn người chưa hết nợ, các vị tự động có một chữ thương ở trong lòng và các vị không thể nào bỏ đi được. Không thể nào bỏ đi được. Chỉ khi nào hết nợ thì lúc bấy giờ tự động các vị không chửi, không mắng, không rằng, tự động người đó bỏ đi, chứ không phải là các vị bỏ đi. Cho nên hết nợ là tự nhiên các vị sẽ sung sướng, không bị đánh, không bị chửi, không bị la. Mà chẳng những thế, người chồng còn nói chuyện với các vị là rất là nhỏ nhẹ, nói chuyện rất là dễ thương, và không dám làm mít lòng các vị, mà cũng không dám đánh các vị. Lý do rất đơn giản rằng mình hết nợ. Còn nếu mình còn nợ là người này còn đánh. Chẳng hạn như các vị thấy là người con nợ là người thiếu nợ là luôn luôn bị đánh, người chủ nợ là có quyền chửi. Người chủ nợ là có quyền chửi, có quyền la, tại sao mày không trả tiền cho tao? Có nghĩa có quyền la. Nhưng mà con nợ có bao giờ dám nói với người chủ nợ rằng tôi không trả tiền là quyền của tôi? Có ai dám nói gì không? Mình đang thiếu nợ người ta mà, chỉ có năn nỉ thôi. Nhưng mà có lúc năn nỉ người ta chịu, có lúc năn nỉ người ta cũng không chịu. Cho nên không phải lúc nào năn nỉ cũng thành công. Có khi thấy mình không trả nợ, họ tưởng rằng mình giấu tiền trong túi không trả nợ, cho nên họ cho giang hồ tới để mà xiết đồ. Nhưng mà thật ra dù cho họ có lấy hết đồ của mình, thậm chí họ chiếm luôn căn nhà của mình cũng không đủ tiền trả. Và không đủ tiền trả thì sao? Cuối cùng ta sẽ ở đợ. Mà nếu như các vị nói bây giờ tôi không ở đợ, thì các vị không ở đợ thì các vị cũng làm trâu làm bò để mà trả nợ. Chẳng hạn như các vị thấy con trâu con bò làm việc rất là nặng. Đó là những con vật ngày xưa nó thiếu nợ nhưng mà nó không đủ sức để trả, cho nên bây giờ nó phải đầu thai vào nhà của người ta để mà trả nợ. Cho nên đây là một trong những nghiệp rất là nguy hiểm. Ta phải làm con vật, con thú để mà trả nợ. Có người làm trâu để mà trả nợ, để làm trả nợ. Có người làm bò để mà trả nợ. Có người sinh ra làm heo để trả nợ, tức là lấy cái thân này cho họ nuôi lớn, rồi họ nuôi lớn xong rồi họ đem mình đi bán để họ lấy tiền, thì cái bán đó chính là trả nợ. Và sau khi phân thây xẻ thịt rồi, nếu mà hết nợ thì con heo này đi luôn, đi tái sanh. Còn nếu nó chưa hết nợ với người này, trả một thân chưa đủ, thì nó tái sanh làm heo con và tiếp tục thành con heo và bị bán. Bán xong tiếp tục làm heo và làm con heo mãi mãi cho đến khi nào hết nợ, thì lúc bấy giờ con heo này sẽ không còn tái sanh làm heo nữa. Cho nên giữa thế gian mà ta mà đi giật tiền, giật hụi hay là ta cướp đoạt tiền của người, xin thưa không biết bao giờ trả cho hết. Và ta sẽ đời đời, nếu làm người ở đợ, còn nếu làm con vật thì con vật đó phải chết đi sống lại rất là nhiều lần. Có nhiều người không làm heo nhưng mà làm gà, làm vịt. Con gà này bị cắt cổ, ăn thịt, xong xuôi tiếp tục làm con gà con và lớn lên để cho người này tiếp tục ăn thịt. Và ăn thịt đến khi nào mà hết nợ thì mới thôi. Từ ngay cho đó các vị nghĩ xem, nếu như một con vật mà thiếu nợ như vậy thì nó sẽ phải trả nợ đến bao nhiêu kiếp. Cho nên ta thấy có những con vật vô cùng khổ sở. Con gà trước khi chết cũng la lối, nó cũng la lớn, nó kêu bà con ơi cứu tôi chết rồi, tôi rồi, khổ quá khổ quá. Con heo trước khi chết nó cũng khóc, con bò trước khi chết nó cũng khóc. Thật ra ngày xưa nó cũng là con người thôi, nhưng mà do con người này thiếu nợ và không biết tu tập, cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi đây là những người vô cùng có phước báo. Ta được làm người, chỉ có điều là ta làm người nhưng mà không giống như bao nhiêu người khác là được giàu sang sang trọng, mà ta phải lam lũ, ta cần phải kiếm tiền bươn chải với cuộc sống. Mà chỉ có cái may mắn là ta được lên chùa, do vậy cho nên ta cần phải nương tựa với nhà chùa, nương tựa vào nơi thượng tọa trụ trì, để rồi từ đó ta học một phương pháp tu. Các vị chỉ cần niệm Phật thôi, lúc bấy giờ là ngôi chùa này sẽ thành công, sẽ hoàn tất. Chỉ niệm Phật thôi, có nghĩa niệm Phật là kiếm tiền công đức, niệm Phật là bán cái nghèo. Sau khi bán hết cái nghèo, ta không còn nghèo khổ nữa. Niệm Phật ta còn có dư, có nghĩa là sau khi ta hết khổ rồi, ta bắt đầu ta niệm Phật tiếp tục để ta có dư. Và nhờ có cái dư đó ta hồi hướng cho nhà chùa, tức là ta đem hết công đức tu tập của mình đem lên và cúng dường cho ngôi Tam Bảo. Lúc bấy giờ ngôi Tam Bảo này sẽ nhờ đồng tiền công đức của tất cả các vị mà xây chùa. Có nghĩa rằng ta lấy đồng tiền công đức này ra ta đổi, giống như ta lấy tiền đô ta đổi ra tiền Việt để xài, ta lấy tiền euro ta đổi ra tiền Việt để xài, ta đổi đồng tiền công đức ra tiền Việt để mà ta xài. Nhưng mà có nhiều người nói sao con không thấy ai đổi, chứ nếu có người đổi con cũng tất đổi liền. Xin thưa, cái đổi này các vị không thể thấy được, không thể thấy được. Nhưng mà các vị hãy nhìn vào chúng tôi, nhìn vào tất cả các sư, hãy nhìn vào thượng tọa. Ở đây các nhà sư là không có làm công việc gì hết thưa các vị. Trước khi đi xuất gia thì chúng tôi còn đi làm công việc này, làm công việc nọ để kiếm tiền. Nhưng mà từ ngày xuất gia rồi, theo ba đời truyền thống chư Phật là không được đệ tử xuất gia là đi làm gì cả. Phật không cho đi làm. Phật nói có một nhiệm vụ làm duy nhất, đó là niệm Phật tụng kinh, và chỉ có niệm Phật tụng kinh thôi. Nhưng mà sẽ không bao giờ đói. Và ban đầu chúng tôi cũng sợ đói, chúng tôi cũng đâu có hiểu. Chúng tôi có nghĩ rằng mình lên chùa mình tụng kinh niệm Phật, sợ không ai lo và sợ đói. Nhưng cho tới giờ phút này chúng tôi mới thấy rằng lời Phật dạy rất là chí lý, không bao giờ bị đói. Mà có một câu hỏi được đặt ra rằng tại sao các thầy, các sư chỉ có tụng kinh thôi mà tại sao không đói? Xin thưa, đã tạo ra công đức rất là lớn. Và với cái công đức niệm Phật tụng kinh như vậy, cho nên Phật tử họ rất cần cái đồng tiền này. Cho nên họ lên họ đổi. Thỉnh thoảng có người đưa chúng tôi 50 ngàn tiền Việt và nói thưa thầy đổi giùm cho con. Có nghĩa là khi các vị cúng dường cho tất cả các sư, có nghĩa là các vị đang đổi tiền công đức. Nhờ đồng tiền công đức đó cho nên các vị làm ăn may mắn, các vị sẽ được tốt lành, các vị sẽ luôn luôn gặp những điều hạnh phúc giữa cuộc đời là nhờ vào đồng tiền công đức. Đồng tiền công đức mới là đồng tiền quan trọng, còn đồng tiền thế gian là không quan trọng. Nhưng mà vấn đề là chúng tôi cũng là có cái thân tứ đại, cái thân ngũ uẩn này, cho nên chúng tôi cũng cần ăn để mà sống. Do vậy nên thỉnh thoảng là Phật tử lên trên chùa và gặp chúng tôi để đổi ra đồng tiền công đức. Còn chúng tôi thì lấy đồng tiền đó để chúng tôi chi dụng cho nhà chùa, hay là chúng tôi lấy đồng tiền đó để mà mua thực phẩm, để mà trong chùa có thể sống và tồn tại được. Nhưng mà cái đồng tiền đó là không quan trọng, bởi vì đồng tiền này có thể thay đổi, nhưng mà cái quan trọng là phải tu tập. Ngày nào có tu tập là ngày đó có đồng tiền công đức, đó là lúc ta bán cái nghèo. Nếu người nào không tu tập là ta sẽ giữ mãi cái nghèo này. Và nếu người nào giữ mãi một cái nghèo này thì đời nào các vị sẽ được sung sướng, đời nào các vị sẽ được an lành, đời nào các vị được hạnh phúc. Cho nên ta phải trước hết là bán cái nghèo và phải trả hết nợ. Và sau khi có dư, tự nhiên cuộc đời của các vị sẽ thay đổi. Có nhiều người Phật tử đã học một cái cách bán cái nghèo này và đã niệm Phật rất là nhiều, và niệm Phật đúng 6 tháng. Và sau đó một bữa lên gặp chúng tôi: dạ thưa thầy, con thấy nhiều người mới có niệm 3 tháng là đã có phước báo. Thấy người niệm có 6 tháng là đã có phước báo. Con niệm cả năm rồi mà không thấy gì hết. Lý do tại sao? Con niệm Phật rồi mà vẫn chưa thấy gì hết, chưa thấy sung sướng, mà còn khổ hơn nữa. Có nhiều người niệm Phật mà sung sướng không thấy, mà càng khổ nhiều hơn. Theo các vị là tại sao? Tại sao có người niệm Phật 3 tháng? Chúng tôi có biết một Phật tử niệm Phật đúng 3 tháng. Cho tới một hôm, một bữa nọ nói chúng tôi: thưa thầy, trời ơi niệm Phật linh nghiệm vô cùng, con mới vừa trúng số. Được trúng số, tức là niệm Phật là tự động có phước báo tới ngay và trúng số. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi gặp mấy người khác nói không phải như vậy. Con niệm Phật mà còn thê thảm hơn nữa. Con niệm Phật mà bị ở nhà chửi quá xá. Con niệm Phật mà cuối cùng gia đình con nó gặp hết chuyện này đến chuyện nọ. Con niệm Phật mà chồng con chửi con. Con niệm Phật mà vợ con chửi con. Con niệm Phật mà mấy đứa con nó lại chống đối lại với con. Có nghĩa con niệm Phật nhưng mà không thấy được an lành. Mà con càng niệm Phật thì lúc bấy giờ trong nhà con lại càng có chuyện. Như vậy thì niệm Phật là có phước báo hay là không có phước báo? Có nhiều người đã từng hỏi như vậy. Rồi nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến cái câu chuyện của hai ông bà. Hai ông bà này có tất cả là 4 đứa con. Nhưng mà hai đứa con đầu, đứa con thứ cả và đứa con thứ hai, nó luôn luôn ăn chơi, sa đọa, nó đi uống rượu, nó đi bè bạn và nó không có làm gì hết mà nó chỉ có ăn chơi sa đọa thôi. Mà mỗi lần nó ăn hết tiền nó về nhà nó hỏi: ông, bà, hãy đưa tiền tôi đi uống rượu. Mà không đưa thì nó chửi, mà đưa thì hỏi tiền nào cho đủ. Và ông bà khổ lắm. Một bữa nọ mới lên trên chùa và gặp thượng tọa trụ trì và hỏi: thưa thượng tọa, bây giờ con khổ quá, con phải làm sao đây? Và lúc bây giờ thượng tọa mới dạy: không sao cả, bây giờ để muốn cho hết khổ là bây giờ ông bà phải thỉnh chuông mõ tượng về nhà và lập một đàn trang Phật ở nhà cho trang nghiêm và có chuông có mõ, và đem bản kinh này về tụng mỗi ngày thì tự nhiên trong nhà sẽ im. Hai ông bà nghe lời của vị thượng tọa về tụng kinh chuông mõ rồi đâu đó đàng hoàng, và ngày nào cũng như ngày nào tụng một thời gian thì tự nhiên đứa con cả nó lăn ra nó chết, do nó đi chơi đêm về khuya và nó trúng gió nó chết. Rồi tụng thêm một thời gian nữa, đứa con thứ hai nó cũng lăn ra nó chết nốt. Lý do rằng nó uống rượu sai, nó trúng gió chết bờ chết bụi, cho nên cuối cùng hai đứa con đó nó chết. Hai ông bà lúc bấy giờ thấy tại sao mình tu là mình muốn cho hai đứa con này là nó là tốt lành thôi, chứ mình đâu muốn cho nó chết. Làm sao cho nó đừng có quậy mình nữa, và nó về nhà nó an ổn, nó biết nghe lời mình, nó biết tu tỉnh để nó làm ăn. Nhưng mà mình đâu muốn nó chết, thế mà bây giờ nó chết, buồn quá. Như vậy do có phải chăng rằng do tụng kinh niệm Phật mà nó chết hay không? Cho nên cứ nghĩ rằng do tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà thầy trụ trì vẫn khuyên, không sao đâu, cứ niệm Phật tụng kinh thời gian đi. Nhưng mà khi tụng kinh niệm Phật thời gian nữa thì đứa con thứ ba nó cũng lăn ra chết. Mà trong khi đó hai đứa con đầu nó quậy thì nó chết không nói. Đứa con thứ ba nó có gì đâu mà phải để cho nó chết. Rất là dễ thương và rất nghe lời, thế mà nó cũng chết. Và từ ngay cho đó nên ông bà buồn quá. Bà buồn đến mức độ bà khóc, ngày nào cũng khóc, khóc riết, rồi bà chảy máu mắt ra, và cuối cùng bà cũng chết luôn. Còn lại mình ông cũng buồn, ông định là chết theo bà, nhưng mà còn đứa con gái, chả lẽ bỏ nó. Cho nên cuối cùng ông mới đi kén chàng rể để cho nó lo cho con gái của ông, rồi bản thân ông sẽ chết để mà đi theo cho trọn tình trọn nghĩa. Và rất nhiều người tới kén rể và ông chọn, nhưng mà cuối cùng không chọn ai. Một bữa nọ thấy có một người đầu trọc lóc giống chúng tôi, cũng mặc đồ của nhà sư, mặc áo hò, quần tu, và đi tới và gặp ông mà nói vô kén chàng rể, dự kén chàng rể. Và cuối cùng là dự thi là ông thấy cái gì cũng được, nhưng mà chỉ có cái đầu trọc lóc là ông chịu. Bởi vì từ ngày mà ông tụng kinh con ông mất là ông giận nhà chùa ghê gớm lắm, cho nên không muốn là gặp nhà chùa nữa. Mà bữa nay tự nhiên gặp thầy chùa, cho nên ông cũng bực mình lắm. Và ông định là không cho để mà lấy con gái ông, nhưng mà cuối cùng đứa con gái nó mới chạy ra, cha mà nói, cha mà từ chối nữa thì chắc con là ống chề, là ế chồng luôn đó. Cho nên cuối cùng là ông mới đồng ý. Nửa đêm đó khi ông đang ngủ thì lúc bấy giờ có cái chàng trai đầu trọc lóc hồi chiều mới nói với ông ơi, ông có muốn đi xuống địa phủ đi thăm các đứa con của ông bị chết hay không? Ông mừng quá, trời ơi, ông muốn đi thăm lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội. Cho nên từ ngay cho đó nên ông bắt đầu là ông đi thăm. Và khi ông xuống ông thăm chàng trai thứ nhất, đứa con cả của ông chạy tới ôm chầm lấy nó. Nhưng mà nó nói với ông, tôi với ông đâu có bà con ruột thịt gì đâu. Chẳng qua rằng tôi đã là chủ nợ của ông đã thiếu tôi 100 quan. Và đáng lẽ tôi uống rượu mà mỗi lần tôi về tôi xin tiền, đó là tôi muốn ông phải trả nợ cho tôi, và trả khi nào đủ thì tôi đi. Ông trả sớm thì tôi đi sớm, ông trả trễ thì tôi đi trễ, tùy thuộc vào ông. Mà nếu ông không trả thì tôi ở đi hoài, và ngày nào tôi cũng nhậu xỉn, và tôi quậy ông, quậy đến khi nào ông thất điên bát đảo thì thôi. Và nghe cái kiểu đó, ông mới nói trời thần đất lỡ ơi, tôi thương nó mà cuối cùng nó nói với tôi chỉ có tình là không có, mà chỉ có tiền mà thôi. Nó lấy đủ tiền rồi bây giờ nó đi. Và nó còn trách tôi nữa, nó còn nói là đáng lẽ ra ông trả tôi 100 quan là lâu lắm, hết cả cuộc đời lận. Nhưng mà không biết tại sao ông lại đi nghe ông thầy nào về tụng kinh, cuối cùng là lấy cái đồng tiền tụng kinh đó trả tôi, cho nên nó nhanh quá. Nếu trả đồng tiền thế gian là còn lâu lắm. Nhưng mà nhờ do tụng kinh niệm Phật cho nên bây giờ tôi đã đủ tiền và bây giờ tôi đi. Cho nên giữa tôi với ông đâu có tình, có nghĩ gì đâu, chẳng qua là đồng tiền. Đồng tiền còn thiếu thì tôi còn đòi nợ, hết tiền thiếu thì thôi tôi đi. Cho nên không có tình nghĩa gì cả. Ông nghe vậy ông hỡi ơi rồi. Sau đó ông định về, ông buồn quá. Nhưng mà chàng trai đó nói không, ông phải ráng đi tiếp gặp đứa con thứ hai coi làm sao. Và cũng tương tự vậy, ông ôm chầm đứa con thứ hai. Đứa con thứ hai mới nói ông ơi, ông hãy bình tĩnh rồi đi. Thật ra tôi với ông đâu có là tình nghĩa gì. Ông có nhớ không, trong nhà của ông có một đứa đầy tớ thiếu nợ của ông. Ông nghi ngờ đó vì mất 5 quan tiền. Ông đã đánh đứa đầy tớ đó đến khi chết. Mà vợ ông còn thề thốt là thấy thằng này đi ra đi vô, nhưng mà thật ra con không có lấy tiền, mà ông bà đánh con đến chết. Và do đánh chết con như vậy, cho nên bây giờ đã trở thành người thiếu nợ con. Khi con ở đợ là con thiếu nợ ông bà, nhưng khi ông bà đánh chết con là bao nhiêu cái nợ đó hết. Và chẳng những là con bây giờ quay trở lại đòi nợ lại ông bà nữa. Và đáng lẽ là nợ chưa hết, nhưng mà nhờ ông bà có tụng kinh trì chú mỗi một ngày, cho nên bây giờ công đức của con nó đã xong rồi. Bây giờ con đi, như vậy thì con đâu có tình nghĩa gì với ông đâu. Con chỉ là một đứa ở đợ bị chết rồi tái sanh trở lại làm con thứ hai của ông bà thôi. Ông nghe xong cái đó, ông mới hết hồn. Trời ơi, đúng là câu chuyện nó có xảy ra. Đánh chết một đứa, tưởng rằng đứa đó chết rồi đi luôn. Ai ngờ đứa đó chết xong rồi tái sanh trở lại làm con của ông. Cái chỗ này là thế gian không hiểu là thưa các vị. Mà khi các vị nghe được cái chuyện này, chưa chắc gì các vị đã hiểu, mà các vị đã tin. Tất cả những con cái trong nhà của các vị đều là nhân duyên, đều là nợ nần mà ra. Nếu không nợ, nó không đến gia đình của mình, nó sẽ đi kiếm gia đình khác. Nó kiếm chỗ nào có nợ nó tới, chứ nó không có đến gia đình mình. Một khi nó đến gia đình mình là điều là nợ nần và đã tới nó đòi. Mình đừng bao giờ chửi nó, mà mỗi lần nó đòi tiền hãy vui vẻ cho nó đi. Nhưng mà cho trong cái đúng, chứ đừng cho nó sai. Mình cho nó sai, mai mốt nó cầm cái đồng tiền, đồng ý là đồng tiền của nó, nhưng nó không biết cách sử dụng, khổ nó, tội nghiệp nó, thương nó. Và hãy chỉ dẫn cho nó con đường tốt để nó đi, nhưng mà vẫn phải trả tiền cho nó. Sau đó ông buồn quá, ông không đi nữa. Nhưng mà chàng trai này nói phải tiếp tục gặp chàng trai thứ ba, con của ông, người làm tiền vô như nước. Và khi gặp đứa đó nói: thưa ông, con với ông đâu có bà con lối xóm gì. Chẳng qua con ngày xưa trước nhà của ông có nhớ không, nhà của con là mẹ con chết sớm và nghèo rớt mồng tơi. Con không có tiền mua đủ một cái quan tài để chôn mẹ, cho nên con đã lẻn vào nhà ông, con ăn cắp 5 quan tiền. Và khi con lẻn vào, con có nói rằng mai mốt con sẽ trả. Và khi mẹ con mất, con buồn quá, và cuối cùng con cũng chết. Và khi con chết xong, con tái sanh vào trong nhà của ông bà, con làm đứa con thứ ba. Và vì thiếu nợ ông, cho nên con phải đứng ra con làm lụng kiếm tiền và trả cho ông bà. Ông bà không có làm gì hết, chỉ có con đứng ra con làm thôi. Và con làm cho tới bữa nay là con đã trả nợ đủ rồi. Con trả nợ đủ rồi, từ ngay cho đủ rồi, cho nên bây giờ con ra đi, tức là con chết, con sẽ trở về với cái chỗ đầu tiên của con. Cho nên giữa con với ông bà đâu có quan hệ ruột thịt gì. Cái tái sanh vào trong gia đình của ông bà, con làm con trong đời này, nhưng thật ra con chỉ là người trả nợ và hết nợ con đi. Cho nên ông bà đừng lưu luyến. Nghe tới đó, ông than hết mức, ông nói thôi, giờ về, đi đâu nữa. Và trên đường ông về, ông gặp một bà lão bị mù, làm nghề ăn xin, ngồi dưới và nói: lại ông đi qua, lại bà đi lại, hãy giúp tôi ít tiền, tôi sống, tôi khổ quá. Và nghe cái giọng sao nó hơi quen quen, ông mới đứng lại xem kỹ thì thấy đúng chính là người vợ của mình. Và bà đó mới nói: trời ơi ông, tôi bây giờ biết tội lỗi. Xuống đây bà mới nhớ ra rằng bà đã giết chết một người hầu và nghi ngờ nó. Và bà còn thề thốt rằng nếu như mày không phải là kẻ ăn trộm nhà tiền của bà thì bà sẽ bị chảy máu mắt. Và do lời thề đó cho nên bà đã phải chảy máu mắt và đến chết. Đánh chết quan một người, do vậy cho nên bị tội. Và khi xuống dưới, bà vẫn còn tiếp tục làm người ăn mày và khổ sở do cái tâm bõn sẻn, bụng xỉn, keo kiệt của bà. Cho nên bà phải khổ sở. Và bà mới năn nỉ: ông ơi ông, nếu ông còn chút tình chút nghĩa, ông hãy về chùa gặp vị thầy thượng tọa và hãy sám hối với vị thầy, và hãy chỉnh thỉnh chuông mõ tượng đem về chùa, đem về nhà và tụng lại. Ông phải tụng lại: ngày xưa tôi với ông tụng có phước dữ lắm, mà cuối cùng tôi không biết để bây giờ tôi phải bị đọa như thế này. Ông có thương tôi vì tình vì nghĩa thì ông hãy cố gắng thỉnh thầy mở ra một cái đàn cúng 7 ngày và siêu độ cho tôi, thì mai ra tôi mới bớt tội được. Và ông mới hứa rằng: được rồi, để tôi về tôi sẽ thỉnh chuông mõ sám hối và sám hối dùm cho bà, và sẽ tụng kinh để siêu độ cho bà. Và buổi sáng đó ông đang ngủ, ông giật mình và ông biết đó chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi. Và buổi sáng hôm sau ông định ra, ông thấy cũng một chàng trai hồi chiều hôm qua đến để thi, ông định kêu chàng trai đó lại và nói lại hồi tối đã nằm một giấc mơ do chàng trai đó dẫn. Nhưng mà khi ông nhìn kỹ lại thì không phải chàng trai nào hết. Chàng trai đó tự động đã biến lại thành một hình của Bồ Tát Quan Thế Âm và từ từ bay lên. Ông mới quỳ xuống, thì ra Bồ Tát Quan Thế Âm đã tới cứu giúp cho mình. Bồ Tát nói rằng tụng kinh niệm Phật là công đức rất là lớn, đó là tiền công đức. Nhưng mà tại vì cái ông này không biết được điều đó, và thấy ông có đi chùa, có tụng kinh, mà bây giờ do một cái tà kiến sai lầm mà bây giờ lại không tin Tam Bảo. Từ ngay đó nên Bồ Tát Quan Âm vì thương tình và thị hiện ra để mà chỉ dẫn cho ông. Cho nên ông bắt đầu tin Phật Pháp. Ông tụng kinh trở lại, ông nhờ thầy siêu độ. Và sau khi siêu độ xong, lúc bấy giờ ông mới nói, nếu chết thì ông lại giống như bà cụ, sẽ là một người ăn mày ở dưới thôi, chứ còn không giải quyết được vấn đề. Cho nên tự tử mà chết không phải là con đường giải thoát, mà đó là con đường chạy trốn cuộc đời, chạy trốn tiền bạc của người khác. Do vậy cho nên không nên chạy trốn, mà phải niệm Phật tụng kinh. Cho nên cuối cùng ông mới nói đứa con gái, thôi bây giờ con muốn chọn người nào đó chọn, còn cha sẽ đi tu. Đứa con gái sau khi nghe hết câu chuyện mà ông đã kể, và đứa con gái nói, cha nếu cha biết được cuộc đời này, tại sao cha lại để cho con phải khổ sở giữa thế gian, con lấy một người chồng rồi con sẽ có con cái, và tất cả những con cái con sẽ làm khổ con, giống như những câu chuyện mà cha mẹ đã từng bị khổ, như vậy thì con lại tiếp tục khổ. Do vậy con xin cha hãy cho con đi tu chung với cha, đừng để con sống giữa thế gian, đừng để con tiếp tục chịu khổ. Từ ngay chỗ đó, cho nên cha cũng muốn đi tu, con cũng muốn đi tu, mà bây giờ nếu đi tu hết thì bỏ căn nhà này cho ai? Từ ngay chỗ đó, cho nên cha con mới bàn với nhau và cuối cùng đã quyết định là cải gia vi tự. Cải gia tức là biến căn nhà thành ngôi chùa. Từ ngay chỗ đó nên cha con cùng tu chung một cái ngôi chùa. Chỉ có con đường tu là con đường giải thoát, con đường hạnh phúc, từ nay thoát khỏi cái nghèo. Và bao nhiêu cái nợ nần giữa thế gian từ đây sẽ tan biến. Tình trạng mà tất cả những ông cụ, bà cụ mà bị đứa con nó dằn mặt mỗi lúc mà ăn cơm phải chan hòa với nước mắt. Xin thưa tất cả những trường hợp đó là do các ông cụ, bà cụ là không có phước. Chẳng những không có phước mà còn thiếu nợ, ăn trực của nó, ăn tiền của nó, cho nên nó không có chịu. Nó không có chịu. Nếu mình có phước thì lúc bấy giờ đứa con nó sẽ hầu cha kính mẹ. Có nhiều lúc các vị sẽ than, trời ơi nhìn gia đình của người ta bắt mê, con cái đều làm lớn, con cái nó về nó hầu cha kính mẹ, câu trước câu sau không dám nghịch ý cha mẹ. Còn con của tôi, trời ơi toàn là cái con trời đánh không à. Con của tôi là toàn là những đứa con muốn hại cha hại mẹ không à. Và mình khóc thầm. Và nếu các vị có khóc ngàn đời đi chăng nữa thì cuối cùng khổ vẫn cứ khổ. Như vậy thì làm sao để hết khổ? Xin thưa các vị chỉ nên niệm Phật tụng kinh thôi, lúc bấy giờ sẽ hết khổ. Và các vị niệm Phật tụng kinh một thời gian, tự nhiên những đứa con chửi cha mắng mẹ, lúc bấy giờ nó sẽ tới nó xin lỗi các vị. Bởi vì nhờ tụng kinh niệm Phật, các vị trở thành người giàu có. Vừa trả tiền cho nó, được giàu có. Mà xin thưa cái giàu có này, thỉnh thoảng nó các vị thấy là giàu có tiền bạc, là cái đó là mắt thấy rõ ràng. Nhưng có những trường hợp là giàu bằng đồng tiền công đức. Chẳng hạn như các vị thấy, tại sao bao nhiêu người tới gặp các nhà sư? Lý do các nhà sư người nào cũng giàu hết thưa các vị. Chúng tôi là giàu, thượng tọa ở đây cũng là giàu. Giàu cái gì? Giàu tiền công đức. Và giàu tiền công đức làm sao biết được người đó giàu? Xin thưa các vị thấy người nào giàu, cái tướng đi của họ là thấy khác, nhìn tướng đi là biết giàu có. Nhưng mà người tu cũng giàu, nhưng mà cái giàu tiền công đức người ta không gọi là giàu, mà ta dùng cái chữ gọi là sang. Có nghĩa rằng sang trọng là để chỉ cho người giàu đồng tiền công đức, còn người nào mà giàu có thì để chỉ cho cái người có tiền, có bạc, có của. Nhưng mà cũng có người giữa thế gian này, chúng tôi thấy vừa có hai chữ, vừa giàu mà lại vừa sang. Tức là giàu là biết có đồng tiền công đức, có phước báo. Còn sang là biết đi chùa, biết tụng kinh niệm Phật. Cho nên sẽ có hai chữ là vừa giàu và vừa sang. từ ngay chỗ đó. Cho nên nếu tất cả các vị muốn cuộc đời của mình được sung sướng, muốn cho cuộc đời của mình được hạnh phúc, muốn cho cuộc đời của mình được an vui, và không hề có bất cứ một chuyện nào nó xui xẻo xảy ra giữa cuộc đời, xin thưa cực kỳ đơn giản, bán cay nghèo. Bằng cách là tụng kinh, bằng cách là niệm Phật. Nhưng mà tụng kinh niệm Phật theo các vị là có khó không thưa các vị? Khó hay dễ? Quá dễ. Dễ ở chỗ rằng không phải các vị lên chánh điện mới gọi là người tụng kinh. Bây giờ chúng tôi hỏi các vị, nếu các vị ra ngồi giữa một cái đám ruộng, các vị ngồi tụng kinh được không? Các vị ngồi ở nhà niệm Phật được không? Bất cứ chỗ nào cũng được thưa các vị. Các vị ngồi trong nhà các vị niệm Phật được, các vị ra ngoài đồng các vị ngồi các vị cũng niệm Phật tụng kinh được. Có nghĩa là bất cứ nơi nào, chỗ nào các vị cũng có thể kiếm tiền công đức được. Quá dễ dàng. Trong khi đó các vị đi làm rất là cực khổ, làm được đồng tiền là phải mồ hôi và nước mắt, nhưng đồng tiền đó lại không bằng đồng tiền niệm Phật. Đồng tiền niệm Phật là chỗ nào các vị cũng có thể kiếm tiền được và rất dễ dàng, và đồng tiền niệm Phật đó mới có thể được giàu sang và phú quý. Các vị đem đồng tiền đó, các vị sẽ trang trải, các vị sẽ đổi ra những đồng tiền thế gian để mà xài. Cho nên chúng tôi thượng tọa và tất cả các nhà sư ở đây sống bằng đồng tiền niệm Phật hay là đồng tiền công đức. Chỉ bằng đồng tiền công đức thôi mà các thầy vẫn khỏe mạnh, các thầy vẫn có thể sung sướng, các thầy vẫn an lành, các thầy không đói ngày nào, không khổ sở ngày nào, lúc nào cũng an vui hết. Cho nên các vị hãy thực tập và hãy sống như vậy, hãy tu tập, chỉ có tu tập tụng kinh niệm Phật và làm lành lánh dữ, chúng tôi dám đảm bảo rằng cuộc đời của các vị từ nay sẽ hết khổ, thoát ra khỏi cái khổ sở, thoát ra tất cả các nghèo nàn, thoát ra tất cả các bệnh tật. Nếu người nào đang bệnh không tiền để mà cứu chữa, không tiền để mà chạy chỗ này chạy chỗ nọ, không tiền để gọi bác sĩ, các vị sẽ lúc bấy giờ các vị sẽ có thể uống một viên thuốc thôi mà đảm bảo hết bệnh. Viên thuốc đó là gì? Cũng là câu Nam Mô A Di Đà Phật thưa các vị. Chứ có nhiều người than là bây giờ trời ơi chết tôi rồi, nhiều người là bệnh có tiền nhưng mà tôi bệnh không tiền và tôi chỉ còn con đường chết thôi. Nhưng chúng tôi bảo đảm các vị sẽ không chết. Niệm Phật là tự động các vị sẽ không chết. Có những người bị một chứng bệnh thập tử nhất sinh và tưởng chừng như chết, và chứng bệnh đó chỉ có cách là chờ chết thôi. Chẳng hạn như các vị nghe những chứng bệnh như SIDA, bệnh này là bệnh chết, bệnh ung thư, bệnh này là bệnh chết, không cứu chữa được. Thế nhưng người có công đức, người có niệm Phật, người có tụng kinh, người biết làm lành, tự nhiên người này sẽ tan biến bệnh và không biết tại sao mình hết bệnh. Chỉ nhờ vào tiền công đức thôi thưa tất cả các vị. Cho nên chúng tôi nói là tất cả các vị ở đây, nếu chúng ta đồng lòng, đồng tâm niệm Phật thôi, cầu nguyện cho cái ngôi chùa này hoàn thành, chúng tôi nói ước nguyện này sẽ thành tựu. Chỉ niệm Phật thôi các vị, và mỗi một người chỉ cần niệm 10 câu niệm Phật, 100 câu niệm Phật, và các vị mỗi một ngày hồi hướng cho cái ngôi chùa này, chúng tôi đảm bảo rằng trong một thời gian ngắn ngôi chùa sẽ hoàn thành. Mỗi người 100 câu, và 10 người là bao nhiêu câu, mà 20 người là bao nhiêu câu, 100 người là bao nhiêu câu, lúc bấy giờ là bao nhiêu đồng tiền công đức. Như vậy ngôi chùa sẽ nhanh chóng để mà hoàn thành. Và không phải chỉ có ngôi chùa hoàn thành mà các vị sẽ có cuộc sống tốt đẹp, an lành, từ nay ta sẽ không còn khổ não nữa. Cho nên chỉ có con đường tu thôi. Đừng nên nói rằng con nghèo quá không có cái gì để cúng. Thật ra các vị sẽ rất giàu, giàu đồng tiền công đức. Nghèo vật chất nhưng mà chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng mà nghèo về tinh thần cái chỗ đó mới là chuyện lớn. Cho nên bây giờ ta phải niệm Phật, niệm Phật từ bây giờ, và mỗi một ngày chúng tôi nói mỗi người phải cố gắng ít nhất là phải 1000 câu niệm Phật mỗi một ngày. Mà 1000 câu niệm Phật chỉ có 15 phút thôi. Nếu các vị nào ngồi đúng 15 phút, các vị sẽ có 1000 câu niệm Phật. Mỗi một ngày các vị có rủng rỉnh trong túi là 1000 đồng tiền công đức. Và các vị cứ niệm liên tục từ bây giờ, các vị tính đi, 1 ngày là 1000, mà 1 tháng là 30 ngày thì các vị có bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Dạ, 30.000 đồng tiền công đức. Mà 1 một tháng là 30.000, bây giờ một năm là 12 tháng, bây giờ ta tính tròn thôi, 10 tháng thôi, còn 2 tháng là ta còn đi đám giỗ đám quải nữa. Cho nên ta trừ ra 2 tháng, ta chỉ niệm đúng 10 tháng thôi, thì cuối cùng là các vị được bao nhiêu? 300.000 đồng tiền. Một năm mà các vị kiếm được 300.000, mà bây giờ các vị trong cuộc đời các vị nói sơ sơ là mình sống 50 năm thôi, chứ không dám nói các vị lên 100 năm. Bây giờ 50 năm thôi các vị được nhiêu?
300 nhân 5 là coi như 3 năm 15 nữa là 1 tỷ.
Tỷ rưỡi đúng không? Dạ, 1,5 tỷ đồng tiền Phật. Các vị xem coi ở đâu các vị kiếm 1,5 tỷ dễ dàng như vậy? Ở đâu để các vị có thể kiếm được 1,5 tỷ? Trong cuộc đời nằm mơ của các vị có bao giờ các vị kiếm được 1,5 tỷ chưa? Chưa có thưa các vị. Có nhiều lúc mình không cầm được đồng tiền lớn ở đó 1,5 tỷ, mà trong khi đó là các vị dám cầm được 1,5 tỷ tiền công đức đó thưa các vị. Cho nên đây là phương pháp làm giàu nhanh chóng, không cần phải có vốn. Nhiều người nói làm ăn là phải có vốn, nhưng mà câu niệm Phật có cần vốn không? Không cần vốn, đơn giản ngồi chỗ nào là vẫn có thể niệm Phật được. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng tất cả quý nam nữ Phật tử ở đây, ta cần phải cố gắng để tạo cho mình những đồng tiền công đức để thay đổi cuộc đời của mình, để giúp cho người thân của mình, giúp cho con cháu. Ta già cả rồi, bây giờ muốn cho con, cho cháu, cho cái gì bây giờ? Tiền thế gian ta không có, như vậy ta chỉ còn có tiền công đức thôi. Các vị sẽ cho con cháu của mình, bảo vệ con cháu mình được hạnh phúc, bình an nhờ vào đồng tiền công đức. Cho nên cực kỳ đơn giản. Và có một điều là chúng tôi muốn hỏi tất cả các vị, rằng các vị có nên là để dành thời gian khoảng 15 phút để kiếm 1.000 đồng mỗi ngày hay không? Và các vị có nên là cố gắng để mà phấn đấu niệm Phật tụng kinh để thay đổi cuộc đời của mình? Làm được không? Được. Nếu các vị nói với chúng tôi chưa được, như vậy là các vị đã bán được cây nghèo. Vậy là có người mua chưa? Dạ, đó chính là Đức Phật. Có người mua rồi. Cho nên từ nay các vị phải yên tâm, và mỗi người phải bán cây nghèo. Đừng để cho cây nghèo nó cứ lẫn quẩn quanh mình mãi, mà cần phải cố gắng niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Chắc chắn một ngày tất cả đều được an lành. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay với một cái duyên lành, chúng tôi đến với một cái ngôi chùa ở ngoại thành và gặp được tất cả các vị, đó là một cái duyên. Và chúng tôi muốn đem cái câu chuyện bán cái nghèo đó để hướng dẫn cho tất cả các hàng nam nữ Phật tử, ta hãy bán cái nghèo. Đừng bao giờ mãi mãi bo bo giữ cái nghèo đó bằng cách niệm Phật tụng kinh. Và niệm Phật tụng kinh, mỗi một câu niệm Phật là ta bán một cái nghèo. Niệm Phật nhiều, ta bán nhiều cái nghèo. Và bán riết tới cuối cùng là hết cái nghèo, thì cuối cùng ta trở thành giàu có. Cuối cùng cầu chúc cho tất cả các vị ở đây ai cũng may mắn, ai cũng giàu có, ai cũng đầy đủ phước báo, và sống luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.